Bạn là đối tượng của cơn giận trong bạn.
Hãy đặt ra một câu hỏi, bạn là ai? Bạn chính là người kia đấy. Bạn giận con bạn, tức là bạn đang giận chính mình. Nghĩ rằng con bạn không phải là bạn là một suy nghĩ sai lầm, bởi con bạn là tiếp nối của bạn trên phương diện di truyền, sinh lý, khoa học. Đây là sự thật. Và ai là mẹ của bạn? Mẹ của bạn là bạn đấy. Bạn là thế hệ sau tiếp nối mẹ của bạn. Mẹ của bạn là thế hệ trước tiếp nối với bạn. Mẹ là gạch nối giữa con và các thế hệ trước, và con là gạch nối giữa mẹ với các thế hệ sau. Mẹ và con cùng ở trong một dòng sinh mệnh. Nghĩ rằng mẹ là một thực thể riêng biệt, nghĩ rằng ta không có gì liên hệ với mẹ là u mê thậm tệ. Khi một thanh niên nói rằng, tôi không muốn dính líu với ba tôi, nghĩa là anh ta u mê thậm tệ rồi, bởi vì chàng thanh niên đó không là ai khác ngoài cha của mình. Khi mang thai con, bạn thấy rõ con bạn chính là bạn. Bạn ăn cho con, uống cho con, chăm sóc con. Khi bạn tự chăm sóc mình, tức là bạn chăm sóc con rồi. Bạn cẩn thận mọi điều vì bạn biết rằng con bạn là bạn. Nhưng khi con bạn 13-14 tuổi, bạn quên mất cái thấy ban đầu đó. Bạn và con bạn cảm thấy xa cách, không còn liên hệ như trước. Bạn không biết cách cải thiện mối liên hệ giữa mẹ và con, không biết cách làm lành sau khi giận cãi. Không bao lâu sau, bạn và con bạn càng ngày càng xa cách, liên hệ mẹ con trở nên khó khăn và luôn luôn xung đột.
Tuệ giác chấm dứt sân hận.
Mới thoáng nhìn qua thì hình như bạn và con bạn là hai thực thể riêng biệt, nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ thấy bạn và con bạn vẫn chỉ là một. Cho nên giải quyết xung đột, tái lập an hòa giữa bạn và con bạn là tái lập an hòa trong bạn. Bạn và con bạn cùng một bản chất, cùng một thực tại. Cách đây khá lâu, tôi ghé vào một hiệu sách tại Luân Đôn và thấy một cuốn sách có nhan đề là Mẹ tôi, chính tôi, My Mother, Myself. Đây là một nhan đề thông minh đấy. Mẹ bạn chính là bạn. Bạn có thể viết những cuốn sách khác như Con gái tôi, chính tôi, hay Con trai tôi, chính tôi, Cha tôi, chính tôi. Đây là thực tại hiện hữu. Khi bạn giận con bạn, là bạn giận chính bạn đấy. Khi bạn trừng phạt con bạn, là bạn trừng phạt chính mình đấy. Khi bạn gây đau khổ cho cha mẹ bạn, là bạn đang gây đau khổ cho chính mình. Bạn sẽ hiểu điều đó khi thấy ra rằng không có một cái ngã riêng biệt, và cái ngã được làm bằng những yếu tố không phải là ngã, như cha mẹ, tổ tiên, con cháu, như mặt trời, không khí, trái đất. Khi bạn tiếp xúc được với tuệ giác đó, tuệ giác của chân lý vô ngã, thì bạn sẽ biết rằng hạnh phúc hay đau khổ không phải là một vấn đề cá nhân. Đau khổ của bạn là đau khổ của những người thương của bạn đấy. Hạnh phúc của những người thương của bạn là hạnh phúc của chính bạn. Khi đã biết như thế thì bạn không còn khởi ý muốn trừng phạt hay đổ lỗi cho ai hết. Bạn sẽ hành xử khôn ngoan hơn. Hiểu biết ấy, tuệ giác ấy là hoa trái của quán chiếu, của nhìn sâu. Cho nên khi bạn đọc tâm kinh của bạn, bạn sẽ nhớ lại tuệ giác về sự thật là con của bạn, người thương của bạn chính là bạn đấy. Hàng ngày chúng ta tụng đọc kinh điển là để tắm gội trong chân lý, trong tuệ giác vô ngã. Bản tâm kinh mà bạn được khuyến khích viết lên là bài kinh xuất phát từ tuệ giác rằng bạn và người kia là một. Bát Nhã Tâm Kinh là một bản kinh của tuệ giác vô ngã, và tâm kinh của bạn cũng vậy. Nó nhắc nhở bạn rằng bạn không phải là một cái ngã tách rời, riêng rẽ. Nó nhắc nhở bạn tuệ giác về tình thương của bạn, bởi khi giận, ý niệm về bạn là một cái ngã tách rời sẽ đánh lừa bạn. Tâm kinh của bạn sẽ giúp bạn trở về với tự thân. Khi tuệ giác có đó, thì Bụt sẽ có đó và bạn sẽ được yên ổn, bạn không phải đau khổ nữa. Phải luôn luôn nhớ rằng có nhiều cách để làm dịu bớt cơn giận, nhưng cách duy nhất đem lại êm dịu hiệu quả nhất là hiểu biết, là tuệ giác vô ngã. Vô ngã không phải là một triết lý trừu tượng. Vô ngã là một sự thật có thể chứng nghiệm được bằng nếp sống chánh niệm. Tuệ giác vô ngã sẽ phục hồi bình an và hòa điệu giữa bạn và người kia. Bạn là người đáng được hưởng bình an, đáng được hưởng hạnh phúc. Vì vậy mà bạn phải ngồi lại với người kia và cùng nhau soạn thảo một kế hoạch để sống chung. Hơn nữa, ngay chính bạn, bạn phải tìm ra một lối sống sao cho an hòa. Bạn phải ký một hiệp ước hòa bình với chính mình, bởi vì nhiều khi bạn bị xâu xé bởi những xung đột, tranh chấp trong bạn. Bạn ở trong một tình trạng chiến tranh bởi vì bạn thiếu khôn ngoan, thiếu tuệ giác. Nhờ hiểu biết mà bạn có thể phục hồi bình an và hòa điệu trong mình và trong liên hệ tình cảm giữa mình với những người xung quanh. Bạn sẽ phải biết hành động như thế nào, phải phản ứng như thế nào một cách thông minh để cho bạn không còn là một vùng chiến tranh xung đột. Nếu bạn có bình an và hòa điệu, thì người kia sẽ nhận ra ngay, và bình an hòa điệu giữa bạn và người ấy sẽ được phục hồi nhanh chóng. Bạn trở nên dễ chịu hơn, dễ gần gũi hơn, và như thế sẽ giúp ích cho người kia rất nhiều. Vậy thì muốn giúp con bạn, trước hết bạn phải hòa giải với chính mình. Hãy nhìn sâu vào chính bản thân mình. Nếu muốn giúp mẹ bạn, trước hết bạn phải hòa giải với chính mình. Hãy tự tìm ra tuệ giác để có thể giúp mẹ. Tự giúp mình là điều kiện đầu tiên để giúp người khác. Hãy buông bỏ cái ảo tưởng được gọi là ngã. Đây là điểm cốt tủy của sự học tập. Nó sẽ giải phóng bạn và người kia ra khỏi sân hận và đau khổ.